Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức Hồng truyền Đại Pháp tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ và Katumba, Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, meeting trước Nghị viện châu Âu kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 6 năm 2023, các học viên đã meeting ôn hòa trước Nghị viện châu Âu tại Brussels và kêu gọi các nghị viên trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 24 năm qua ở Trung Quốc. Ngoài việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại tàn bạo, các học viên còn nói với họ về lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và miêu tả cuộc bức hại bằng chính trải nghiệm của bản thân. Các học viên treo biểu ngữ với thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn và Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ cũng biểu diễn 5 bài công pháp. Các động tác nhẹ nhàng, âm nhạc êm dịu của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường, những người đã đọc các áp phích của các học viên và biết đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người trong số họ ấn tượng trước nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Họ lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nghị viên Lark Patrick Burke đã đến cuộc meeting để bày tỏ mối quan tâm của ông đối với các học viên bị bức hại. Tôi thấy khá khó chịu khi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và thậm chí bị tống vào tù. Tôi nghĩ đây là một vấn đề cần được thảo luận trên bình diện chung giữa Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu và các đại diện của Trung Quốc, ông phát biểu. Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất quan trọng nhưng cũng rất khó giải quyết. Ông cho biết khi được hỏi về các cuộc bức hại đã diễn ra trong 24 năm qua. Đã đến lúc phải đưa ra kết luận và đưa ra giải pháp vì nó diễn ra quá lâu rồi. Điều đó không tốt cho mối quan hệ chung giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Cô Emmanuel Canada và con gái đi ngang qua Nghị viện châu Âu và rất ấn tượng trước cách kháng nghị ôn hòa bằng thiền định của các học viên. Cô cho biết, việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc theo cách tĩnh lặng và ôn hòa như thế này là hết sức quan trọng. Sự kiện của các bạn rất quan trọng. Tôi hy vọng các bạn sẽ thành công và cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Cô khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực. Nếu ai đó từ chối đứng lên chống lại chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì họ chính là đồng lõa. Mọi người cần có lập trường chính nghĩa. Cô Elizabeth Capery là phiên dịch viên của Nghị viện châu Âu. Vì vậy, cô đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước. Chúng tôi đã thông qua nhiều nghị quyết để lên án nó. Cuộc bức hại thật kinh hoàng và chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để phổ biến cho mọi người về điều đó, cô nói. Điều quan trọng là cho những người không biết sự thật hiểu được, cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và nó đã diễn ra được 24 năm rồi. Cho dù sự tàn bạo và nạn buôn bán nội tạng kinh hoàng đang diễn ra, nhiều người vẫn không biết đến nó. Cô cho biết thêm, cô khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực. Chân, thiện, nhẫn là giá trị phổ quát, là những giá trị mà mọi người nên tôn trọng và tuân theo. Trước đó, ngày 26 tháng 6, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Pháp, Đức và Bỉ cũng đã tổ chức một hoạt động tại thành phố Brussels. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký đơn thỉnh nguyện và nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống cần phải chấm dứt ngay lập tức. Hôm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử một nhóm sinh viên, trong đó có một phụ nữ trẻ kiêu ngạo đến quầy thông tin. Họ quấy rối các học viên và người phụ nữ trẻ đã hung hăng hét vào mặt hai nữ học viên. Một thanh niên cầm cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc ngồi trước các bảng trưng bày để mọi người không thể đọc được. Cầm tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trên tay, một phụ nữ phương Tây chỉ vào các bảng trưng bày và nói với người phụ nữ trẻ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang giết người, họ đang giết rất nhiều người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây từ tốn yêu cầu người thanh niên rời đi và không rơi vào bẫy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ hỏi anh ấy biết những gì về Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp khi nào, chàng trai trẻ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Bởi vì họ không ngừng sách nhiễu các học viên, các nam nữ thanh niên này đã bị cảnh sát đưa đi. Tin tức thứ hai, năng lượng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được tán dương tại lễ hội phép màu mùa đông ở Katumba, Úc. Đoàn nhạc Thiên Cua với thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội phép màu mùa đông thường niên được tổ chức tại Katumba, ở vùng núi Blue Mountain hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023. Khán giả cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp toát lên một trường năng lượng mạnh mẽ, bình hòa và mang đến một màn trình diễn tuyệt vời trong cuộc diễu hành của lễ hội. Blue Mountains là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Úc, nằm ở vùng nông thôn phía tây Sydney và nổi tiếng với phong cảnh mỹ lệ, môi trường địa lý độc đáo, những dặng núi xanh lam, khối đá ngoạn mục, Three Sisters và thác nước tuyệt đẹp. Nhiều nghệ sĩ Úc trước sự cuốn hút của vẻ đẹp nơi đây đã chuyển đến khu vực này. Lễ hội Phép Màu Mùa Đông năm nay đã thu hút gần 50.000 người. Sau đại dịch COVID, các nhóm diễu hành rộn rã và khán giả sôi động đã mang đến bầu không khí vừa hoành tráng, vừa hân hoan cho thị trấn du lịch nhỏ này. Toàn bộ tuyến đường diễu hành, người đứng xem đông như nêm cối, tiếng trò chuyện huyên náo. Nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ, vũ công, tay trống và dàn hợp xướng nổi tiếng quốc tế đã tham gia cuộc diễu hành năm nay. Khán giả vỗ tay, vẫy tay và reo hò nồng nhiệt khi thấy đoàn nhạc Thiên Cua tới gần. Âm nhạc cùng các biểu ngữ mang thông điệp thế giới cần chân thiện nhẫn của họ khiến bầu không khí rộn ràng hẳn lên. Khán giả nhận xét, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi rất ngay ngắn, tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng, trang phục truyền thống màu xanh và trắng rất thanh tú, âm nhạc nghe rất vui tai, khiến người ta cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ, tường hòa, mỹ hảo, âm nhạc nghe yên bình mà phấn chấn, đoàn nhạc này thật ngoạn mục. Bà Julie, một khán giả tham dự lễ hội cho biết, đoàn nhạc Thiên Cua của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt, âm nhạc của họ làm xáo động trái tim mọi người, họ làm tôi nhớ đến những đoàn nhạc diễu hành nổi tiếng mà tôi từng xem ở những nơi khác trên thế giới. Bà Julie cho biết, bà cảm thấy thông điệp thế giới cần chân thiện nhẫn của đoàn nhạc mang đến cho mọi người cảm nhận về một mục đích sống tuyệt vời và điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bà. Bà nói, biểu ngữ này mang đến một thông điệp thật tuyệt vời. Tôi là một y tá nên thông điệp này rất đồng điệu với tôi. Tôi cố gắng vận dụng những giá trị cao đẹp đó vào thực tế trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.